Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 44 với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina và qua phần diễn đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà. Nhật ký 1587. Một chị kia được cử coi sóc bệnh nhân, nhưng chị ấy quá tắc trách, làm cho người khác phải tập hãm mình thực sự. Một ngày kia, tôi quyết định sẽ trình mẹ bề trên về việc này, nhưng khi đó tôi nghe lời này trong linh hồn. Con hãy nhẫn nại chịu đựng, có người khác sẽ trình bày về chị ấy. Nhưng việc phục vụ của chị ấy cứ như thế suốt một tháng trời. Cuối cùng, khi xuống được nhà ăn và tham dự giờ giải trí, tôi đã nghe những lời này trong linh hồn. Giờ đây, các chị em khác sẽ nói về việc phục vụ chảnh mạng của chị ấy. Còn con, hãy nín lặng và đừng nói gì về vấn đề này. Ngay lúc đó, nổ ra việc các chị em chỉ trích chị ấy dữ dội, còn chị ấy không tìm được điều nào để bào biện, vì mọi người đều đồng thanh. Này chị, tốt hơn chị hãy sửa lại cung cách chăm sóc bệnh nhân của chị. Tôi đã nhận thấy, đôi khi Thiên Chúa không muốn tự chúng ta nói lên một điều gì đó. Người có những phương cách riêng, và người biết khi nào để tỏ ra những điều ấy. Nhật ký 1588. Hôm nay tôi được nghe những lời này. Trong cựu ước, cha đã sai các tiên tri mang những cơn thịnh nộ đến với dân cha. Còn hiện nay, cha sai con đem tình thương của cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt, nhưng muốn chữa lành và ghi chặt nhân loại đau thương vào trái tim lân tuất của cha. Cha chỉ sử dụng hình phạt khi chính họ ép buộc cha phải làm như vậy. Tay cha rất miễn cưỡng khi phải cầm thanh gươm công thẳng. Trước ngày công thẳng, cha gửi đến ngày xót thương. Tôi thưa lại cùng Chúa, lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa hãy đích thân nói với các linh hồn, bởi vì những lời của con toàn là những lời vô nghĩa. Nhật ký 1589. Nỗi khát mong Chúa của linh hồn. Lạy Chúa, con không biết giờ nào Chúa sẽ đến, và vì thế con vẫn luôn tỉnh thức lắng nghe. Nhưng người hôn thê ưu ái của Chúa, vì biết Chúa sẽ đến bất ngờ. Tuy vậy, ôi lạy Chúa, một con tim trong trắng sẽ nhận ra Chúa từ đằng xa. Lạy Chúa, con đợi trông Chúa trong bình tâm tĩnh lặng, với niềm khao khát mãnh liệt trong tâm hồn, và với nỗi thao thức khôn nguôi, con cảm thấy tình yêu dành cho Chúa đang biến thành ngọn lửa, và sẽ bốc lên tận trời vào cuối cuộc đời con. Và khi ấy, mọi ước muốn của con sẽ được nên trọn. Cuối cùng xin hãy đến, lạy Thiên Chúa rất ngọt ngào của con, và nhận lấy trái tim khát bỏng của con. Kìa, đem về nhà Chúa, nơi những miền cao quang thiên đàng. Ở đó cuộc sống vĩnh hằng của Chúa bền vững thiên thu. Cuộc sống trần gian này chỉ là một cơn hấp hối, vì tâm hồn con cảm thấy được tạo thành cho những điều cao cả. Đối với nó, những thung lũng tầm thường nơi kiếp này chẳng có gì hứng thú, vì quê hương của con là thiên đàng. Đây là điều con vững tin. Hết tập 5. Tập 6. Nữ tu Faustina phép thánh thể, dòng các nữ tu Đức Mẹ nhân lành. Muôn đời con sẽ ca tụng lòng thương xót Chúa. Nhật ký 1590. Giêsu Maria Giuse, linh hồn tôi hỡi, hãy chúc tụng lòng thương xót cao vời của Chúa, nguyện tất cả cho vinh quang Người. Qua cô ngày 10 tháng 2 năm 1938. Nhật ký 1591. Trái tim tôi được lôi kéo đến nơi Thiên Chúa ẩn ngự, Nơi ấy người sống với chúng tôi đêm ngày, ẩn trong bánh thánh tinh trắng, người cai trị toàn thế giới, người kết thân với các linh hồn. Trái tim tôi được lôi kéo đến nơi Thiên Chúa ẩn ngự, nơi ấy tình yêu người được hiến tế. Trái tim tôi cảm nhận được nước hằng sống là đây. Đó là Thiên Chúa hằng sống của tôi, dù có một bức màn che khuất.
Nhật ký 1592, ngày 10 tháng 2 năm 1938, trong giờ nguyện gẫm, Chúa cho tôi biết về niềm hoan lạc của thiên đàng và của các thánh khi chúng ta được lên đó. Các thánh yêu mến Thiên Chúa như đối tượng độc nhất của tình yêu các ngài, nhưng các ngài cũng dành cho chúng ta một tình yêu dịu dàng thắm thiết. Chính từ thánh nhan Chúa mà niềm hoan lạc này trào tuôn cho mọi người, bởi vì chúng ta được chiêm ngưỡng Thiên Chúa diện đối diện. Thánh nhan Chúa ngọt ngào đến độ linh hồn lâm ngay vào cơn nức thần.
Nhật ký 1593. Chính Chúa thúc bách tôi viết ra các lời nguyện và các thánh ca về lòng thương xót người. Những khúc ca tán tụng này tự phát ra từ môi miệng tôi. Tôi đã nhận thấy những lời chúc tụng lòng thương xót Thiên Chúa đã được soạn sẵn và phú bẩm vào tâm trí tôi, và thế là tôi quyết định ghi lại theo năng lực của mình. Tôi có thể cảm nghiệm chính Thiên Chúa đang thúc bách tôi làm như thế.
Nhật ký 1594. Một chị vào phòng tôi một lúc, sau cuộc trao đổi ngắn về đề tài Đức Vâng Lời, chị ấy nói với tôi:
"Ôi, giờ đây em đã hiểu các đấng thánh hành động như thế nào rồi. Chị ơi, em cảm ơn chị. Một ánh sáng chí tràn đã chiếu rải vào linh hồn em đã được ích lợi rất nhiều." Nhật ký 1595. Lạy Chúa Giêsu của con, đó là công việc của Chúa. Chính Chúa đã tỏ điều ấy với linh hồn chị, bởi vì chị ấy bước vào đang lúc con hoàn toàn đắm đuối trong Chúa, và ngay vào thời điểm tình trạng tịnh hiệp sâu xa mới rời bỏ con. Lạy Chúa Giêsu của con biết rằng để trở nên hữu ích cho các linh hồn, người ta phải cố sức kết hợp thân mật với Chúa là tình yêu hằng hữu. Một lời của một linh hồn được kết hợp với Chúa tạo ảnh hưởng tốt trên các linh hồn hơn cả những thảo luận và những bài giảng hùng hồn của một linh hồn bất toàn.
Nhật ký 1596. Tôi thấy sự ngạc nhiên của cha Andras trước những hành động của tôi, nhưng tất cả đều cho vinh quang Thiên Chúa. Ôi lạy Chúa, ân sủng Chúa cao trọng dường nào, ân sủng nâng linh hồn lên những miền cao cả. Con hết lòng tri ân vì Chúa đã ban cho con vị linh mục sáng suốt ấy. Đáng ra Chúa vẫn để con trong những bấp bênh và lưỡng lự, nhưng lòng nhân từ Chúa đã chữa lành những điều ấy nơi con. Ôi Chúa Giêsu, con không sao đếm được những hồng ân Chúa ban.
Nhật ký 1597. Hỡi ái nữ của cha, cuộc chiến đấu của con sẽ kéo dài đến chết. Hơi thở cuối cùng của con sẽ đánh dấu chấm hết cho cuộc chiến. Con sẽ chiến thắng bằng đức hiền lành.
Nhật ký 1598, ngày 13 tháng 2 năm 1938, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu miễn cưỡng khi đến với một vài linh hồn trong giờ hiệp lễ, và người phán với tôi những lời này:
"Cha ngự vào một số tâm hồn giống như vào cuộc thương khó lần thứ hai vậy." Nhật ký 1599. Khi cố gắng làm giờ thánh, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang đau khổ, và người phán với tôi những lời này:
"Hỡi ái nữ của cha, con đừng quá để ý đến chiếc bình ân sủng cho bằng chính ân sủng cha ban cho con, bởi vì không phải bao giờ con cũng hài lòng với chiếc bình, và khi ấy cả các ân sủng cũng trở nên thiếu thốn. Cha muốn cảnh tỉnh con cho khỏi điều ấy, và cha muốn con đừng bao giờ chú tâm đến chiếc bình cha dùng để gửi ân sủng đến cho con. Ước chi mọi chú ý của linh hồn con đều tập trung vào việc dáng sức trung thành đáp lại ân sủng của cha." Nhật ký 1600, lạy Chúa Giêsu của con, nếu chính Chúa không xoa dịu nỗi khắc khoải của linh hồn con, thì không ai có thể xoa dịu hoặc làm nguôi ngoai cho được. Mỗi lần Chúa ngự đến, lại khơi lên những thương yêu mật thiết, nhưng cũng là một cơn hấp hối trong linh hồn con. Bởi vì tất cả những lần Chúa đến với hồn con, cho dù hết sức ngoại thường, nhưng con vẫn phải yêu mến Chúa từ xa xăm, và tâm hồn con đắm chìm trong tình thương của Chúa. Bởi vì đó vẫn chưa phải là cuộc kết hiệp hoàn hảo và trường cửu. Mặc dù Chúa vẫn thường kết thân với con tỏ tường, gần như diện đối diện, tuy nhiên, qua đó Chúa lại khơi mở một vực thẳm yêu mến và khao khát Chúa trong linh hồn và trái tim con. Lạy Chúa của con, vực thẳm vô đáy này, toàn thể nỗi khát khao Chúa, không thể nào được lấp đầy hoàn toàn trên trần gian này.
Nhật ký 1601. Chúa đã cho tôi biết, người hết sức mong ước sự thánh thiện của các linh hồn ưu tuyển.
Trong tay Cha, các linh hồn ưu tuyển là những tia sáng để Cha chiếu rọi và phá tan bóng tối của thế giới. Như những vì sao soi chiếu đêm đen thế nào, thì các linh hồn ưu tuyển cũng chiếu soi trần gian như vậy. Một linh hồn càng trọn lành, thì ánh sáng soi chiếu càng rực rỡ và vươn xa. Có thể đó là một linh hồn ẩn khuất, không được ai biết đến, ngay cả với những người gần gũi nhất. Nhưng sự thánh thiện của linh hồn ấy sẽ được phản chiếu nơi các linh hồn ở những miền tận cùng trái đất. Nhật ký 1602. Hôm nay Chúa phán với tôi,
hỡi ái nữ của Cha, khi con đi xưng tội, đến với suối nguồn xót thương của Cha, máu và nước trào tuôn từ trái tim Cha luôn tưới gội và làm cho linh hồn con nên cao trọng. Mỗi lần đi cáo mình với niềm tín thác, con hãy dìm mình ngập lút trong lòng thương xót của Cha, để Cha có thể quảng phát đầy tràn hồng ân Cha cho linh hồn con. Khi đến tòa cáo giải, con hãy biết chính Cha đang ngóng chờ con nơi đó. Cha chỉ ẩn thân nơi vị linh mục, nhưng chính Cha hành động trong linh hồn con. Ở đây, nỗi khốn cùng của linh hồn được gặp gỡ Thiên Chúa xót thương. Con hãy nói cho các linh hồn biết, họ sẽ được kín múc các ân sủng từ mạch nguồn xót thương này bằng chiếc bình tín thác. Nếu niềm tín thác của họ mãnh liệt, thì lòng quảng đại của Cha không còn giới hạn nào cả. Những dòng thác ân sủng sẽ tưới ngập các linh hồn khiêm hạ. Những kẻ kiêu căng vẫn ở trong tình trạng bần cùng và khốn nạn, bởi vì ơn Thánh Cha sẽ khước từ họ để đến với các linh hồn khiêm nhượng. Nhật ký 1603, ngày 14 tháng 2 năm 1938. Trong giờ chầu, tôi được nghe những lời này.
Con hãy cầu nguyện cho một học sinh đang rất cần ơn Thánh của Cha.
Và khi nhận ra An, tôi đã cầu nguyện rất thiết tha và lòng thương xót Chúa đã ấp ủ linh hồn ấy.
Nhật ký 1604, trong giờ chầu, khi tôi cứ lặp đi lặp lại lời nguyện, lạy Thiên Chúa cực thánh, sự hiện diện sống động của Thiên Chúa bỗng nhiên bao chiếm tôi và thần trí tôi được đưa đến trước ngai tòa Thiên Chúa. Tôi thấy các thiên thần và các thánh chúc tụng Thiên Chúa. Vinh quang người cao quang, đến độ tôi không dám cố gắng mô tả, bởi vì tôi không có khả năng, và kẻo các linh hồn lại tưởng những điều tôi viết ra ấy đã đầy đủ rồi. Lạy Thánh Phaolô, giờ đây con hiểu vì sao Ngài đã không muốn mô tả thiên đàng, mà chỉ nói rằng mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và lòng chưa từng cảm nghiệm những gì Thiên Chúa đã sắm sẵn cho những ai yêu mến Người. Vâng, điều ấy quả đúng như vậy. Tất cả những gì phát xuất từ Thiên Chúa đều trở về với Thiên Chúa và tán dương Người trong vinh quang hoàn hảo. Giờ đây, tôi đã thấy cung cách tôi tôn thờ Thiên Chúa. Ôi thảm hại biết bao! Thực sự chỉ là một giọt cỏn con sánh với vinh quang toàn hảo trên thiên đàng. Lạy Thiên Chúa của con, Chúa nhân hậu biết bao khi khứng nhận lời ca tụng của con. Chúa nhân từ đoái nhìn và cho chúng con biết lời nguyện cầu của chúng con đẹp lòng Chúa.
Nhật ký 1605. Con hãy ghi lại tất cả những gì xảy đến với con liên quan đến lòng nhân lành của cha.
Tôi thưa, lạy Chúa, ý Chúa là thế nào nếu như con viết quá nhiều? Và Chúa trả lời,
hỡi ái nữ của cha, giả như con cùng một lúc có thể nói được mọi ngôn ngữ loài người và thiên thần, thì khi ấy, con cũng chẳng nói thừa đâu. Ngược lại, con mới chỉ chúc vinh lòng nhân lành của cha, lòng thương xót vô tận của cha được một chút mà thôi.
Ôi Chúa Giêsu của con, xin chính Chúa hãy đặt ngôn từ vào miệng lưỡi con, để con có thể tán dương Chúa cho xứng đáng.
Hỡi ái nữ của cha, con hãy an lòng, con hãy làm như cha truyền, những tư tưởng của con được liên kết với những tư tưởng của cha. Vậy con hãy ghi lại những gì hiện lên trong tâm trí con. Con là thư ký của lòng thương xót cha. Cha đã tuyển dụng con làm nhiệm vụ ấy trên đời này và ở đời sau. Đó là vì cha muốn như thế. Bất chấp tất cả sự chống đối người ta xử với con hãy biết rằng sự tuyển dụng của cha sẽ không thay đổi.
Vào lúc ấy, tôi dìm mình sâu thẳm trong tâm tình khiêm hạ trước uy linh Chúa. Nhưng tôi càng hạ mình, sự hiện diện của Thiên Chúa càng thấu nhập tôi.
Nhật ký 1606. Lạy Chúa Giêsu, niềm an ủi độc nhất của con, cuộc lưu đày này kinh hoàng biết bao. Chốn hoang mạc, con phải vượt qua khiếp hãi rừng nào. Linh hồn con đang chiến đấu để vượt qua một rừng rậm đủ thứ gian truân hãi hùng. Nếu chính Chúa không nâng đỡ, lạy Chúa, có lẽ con không nghĩ đến chuyện tiến bước.
Nhật ký 1607, ngày 16 tháng 2 năm 1938, trong khi tôi đang cầu nguyện cùng trái tim Chúa Giêsu sống động trong nhiệm tích thánh thể cho một linh mục kia, bỗng Chúa Giêsu cho tôi hiểu biết về lòng nhân hậu của người và phán với tôi.
Cha sẽ không để ngài phải chịu điều gì vượt quá sức của ngài đâu. Nhật ký 1608. Khi được biết về một số đau khổ và phiền toái mà một người kia đang phải chịu đựng có liên quan đến toàn bộ công cuộc của Chúa, trước giờ hiệp lễ, tôi đã nài xin Chúa Giêsu cho tôi được biết những đau khổ ấy. Có phải phần nào là do tôi hay không? Lạy Chúa Giêsu rất dịu dàng của con van nài Chúa. Nhân vì lòng nhân từ và thương xót vô cùng của Chúa, cho con biết có gì trong vấn đề này làm phật lòng Chúa, hoặc con có lỗi gì trong đó hay không. Nếu có, con nài van Chúa, khi ngự đến linh hồn con, xin Chúa làm cho lòng con đầy xao xuyến và tỏ cho con biết điều gì làm phật lòng Chúa. Còn nếu con không sai lỗi trong vấn đề này, xin Chúa củng cố con trong bình an. Đến khi rước Chúa, linh hồn tôi được dạt dào niềm bình an, và Chúa cho tôi biết công cuộc đang trải qua thử thách, nhưng vẫn đúng ý Chúa. Tôi hết sức vui mừng về điều ấy, nhưng vẫn gia tăng lời cầu nguyện để công cuộc có thể vượt qua cơn thử thách mà không hề hấn.
Nhật ký 1609. Lạy Chúa Giêsu của con, ở trên thập giá, nhưng được ở với Chúa thì tốt lành biết bao. Linh hồn con lúc nào cũng bị căng trên thập giá và ngập tràn nỗi đắng cay với Chúa là tình yêu của con. Giấm chua và mật đắng chạm đến môi con, nhưng điều ấy vẫn vô cùng tốt đẹp, bởi vì trong suốt cuộc đời của Chúa, thánh tâm Chúa cũng tràn ngập đắng cay, và Chúa cũng đã nhận toàn vong ân bội bạc để đáp lại ân tình Chúa ban. Chúa đã thống khổ đến độ đã thốt lên lời thở than não nề rằng, Chúa vẫn đi tìm, nhưng chẳng tìm được một ai để an ủi Chúa.
Nhật ký 1610. Khi tôi xin Chúa thương đoái đến một linh hồn, có lẽ cha Spocko, đang lẻ loi vật lộn giữa nhiều khó khăn, Chúa liền cho tôi biết mọi người đều như đất bụi dưới chân người.
Vì thế, con đừng lo lắng, con thấy họ không thể tự sức làm được việc gì. Nếu cha tha phép để họ dường như thắng thế, thì cha làm thế. Vì những định lệnh khôn dò của cha,
tôi cảm nghiệm một niềm bình an sâu xa khi thấy mọi sự đều do Chúa quyết định.
Nhật ký 1611. Khi linh mục tuyên úy cha Theodore đem Chúa Giêsu đến, tôi được sự hiện diện rất sống động của Thiên Chúa thấu nhập một lúc. Chúa cho tôi biết về sự thánh thiện của Người. Trong những lúc như thế, tôi thấy cả cái vẩn đục tơ tóc nhất nơi linh hồn tôi, và tôi muốn thanh tẩy trước khi hiệp lễ. Khi tôi xin xưng tội, linh mục bảo không cần phải xưng tội trước mỗi lần rước lễ. Thánh thể tẩy sạch những sơ suất nhỏ mọn, và nghĩ đến việc xưng tội trước khi hiệp lễ như thế chỉ là một cám dỗ mà thôi. Tôi không thể giải thích tường tận về tình trạng linh hồn, vì Ngài không phải là cha linh hướng, nhưng chỉ là cha giải tội mà thôi. Tri thức ấy không chiếm thời giờ của tôi, vì nhanh hơn cả tia chớp, đốt nóng tình yêu của tôi và lưu lại trong tôi một sự biết mình.
Nhật ký 1612. Ngày 20 tháng 2 năm 1938, hôm nay, Chúa phán với tôi,
cha cần những đau khổ của con để cứu các linh hồn.
Ôi Chúa Giêsu của con, xin hãy sử dụng con tùy ý Chúa. Tôi không có can đảm xin Chúa Giêsu ban những đau khổ lớn hơn, bởi vì tôi đã chịu đau khổ quá nhiều trong đêm hôm trước, đến nỗi không thể chịu hơn những gì Chúa Giêsu đã ban, dù chỉ một giọt nữa.
Nhật ký 1613, gần như suốt đêm tôi phải chịu những đớn đau dữ dội, dường như cả ruột gan đều đứt rời từng đoạn. Tôi thổ ra hết những thuốc men đã uống, tôi chúc đầu ngược xuống đất bất tỉnh và chịu như thế một thời gian, đầu cứ chúc xuống. Khi tỉnh lại, tôi nhận ra cả thân mình đang gặp lại những thức ói mửa đầy khắp người. Tôi tưởng đây là giờ kết thúc cuộc đời. Mẹ bề trên Irene và chị Tarsicia cố hết sức giúp tôi. Chúa Giêsu đòi đau khổ chứ không đòi chết. Lạy Chúa Giêsu của con, xin sử dụng con tùy ý Chúa. Chị xin ban cho con sức mạnh để chịu đựng đau khổ, được sức mạnh Chúa đỡ nâng. Con xin chịu đựng tất cả, hỡi các linh hồn, tôi yêu mến các ngài.
Nhật ký 1614. Hôm nay, một người chị em, có lẽ là nữ tu Amelia, đến thăm tôi và nói,
này chị, em có một cảm giác là lạ, giống như có một cái gì đó bảo em hãy đến gặp chị và gửi gắm một số vấn đề của em trước khi chị qua đời. Chắc chị có thể xin Chúa Giêsu sắp xếp những việc này dùm em. Điều ấy cứ nói cho em rằng chị có thể xin được điều này cho em.
Tôi đáp lại, cũng trong thái độ chân tình như thế. Đúng, trong linh hồn, tôi cảm thấy sau khi qua đời, tôi có thể nài xin Chúa Giêsu được nhiều hơn bây giờ. Chị ơi, em sẽ nhớ đến chị trước ngay tòa Chúa.
Nhật ký 1615. Khi tôi vào phòng ngủ bên cạnh để thăm chị em yếu bệnh, một chị ở đó nói với tôi,
về chị, khi chị qua đời, chị hãy hiện về với em. Em muốn được tâm sự với chị về một điều bí nhiệm liên quan đến linh hồn em, một điều em muốn nhờ chị xin Chúa Giêsu giải quyết cho em.
Vì chị ấy nói công khai nên tôi đáp lại, Chúa Giêsu rất kín đáo, Chúa không bao giờ tiết lộ cho người khác biết điều bí nhiệm giữa Chúa với một linh hồn.
Nhật ký 1616. Lạy Chúa của con xin cảm tạ vì Chúa đã cho con được hợp nhất với Chúa qua việc hiến tế. Con thấy chiếc bình bằng đất này đang bắt đầu rạn nứt. Con vui mừng vì chẳng bao lâu nữa con sẽ được ở trong nhà cha con.
Nhật ký 1617. Ngày 27 tháng 2 năm 1938. Hôm nay, tôi đi xưng tội với cha Andras. Tôi làm như Chúa Giêsu đã muốn. Sau khi cáo mình, một chiều ánh sáng rạt rào trong linh hồn tôi. Lúc ấy, tôi được nghe lời này.
Bởi vì con là con trẻ, con hãy ở mãi bên trái tim cha. Nét đơn sơ của con làm thỏa lòng cha hơn ít khổ chế của con. Nhật ký 1618. Đây là những lời của cha Andras.
Chị hãy sống bằng đức tin nhiều hơn nữa. Hãy cầu nguyện để lòng thương xót Chúa được hiểu biết rộng rãi hơn, và để công cuộc ấy được những bàn tay lành thánh liệu định cho xuôi thuận. Đối với chị, hãy cố gắng là một tu sĩ tốt lành tại đây, mặc dù các việc có thể biến chuyển, nhưng chị hãy cố gắng là một nữ tu tốt lành ngay tại nơi này. Và giờ đây, nếu chị cảm nghiệm những thôi thúc của Chúa và nhận ra người, thì chị hãy vâng theo. Hãy chuyên cần cầu nguyện trong tất cả thời gian được dành cho việc ấy, và sau đó chị hãy ghi chép lại.
Nhật ký 1619. Hai ngày cuối cùng của dịp lễ hội, những đau đớn nơi thân xác tôi càng dữ dội, tức kết hợp mật thiết hơn với đấng cứu độ đau khổ. Này nếu người thương xót toàn thế giới đang cuồng loạn trong sự tà vậy của nó. Suốt ngày, tôi chịu đựng nỗi đau nhức nhối của mão gai. Khi nằm, tôi không thể đặt đầu lên gối được. Đến 10 giờ, những cơn đau dịu lại và tôi đã thiếp đi. Nhưng hôm sau, tôi cảm thấy hết sức rã rời.
Nhật ký 1620. Lạy Chúa Giêsu Bánh Thánh, nếu Chúa không đỡ nâng, con không thể kiên trung đến cùng trên thập giá. Con không thể chịu đựng đau khổ quá như thế. Nhưng quyền năng ân sủng Chúa gìn giữ con và làm những đau khổ của con nên đáng công. Chúa ban cho con sức mạnh để luôn tiến bước và dùng sức mạnh mà chiếm lấy nước trời. Và lòng con có thể yêu thương những người đã gây đau khổ cho con bằng sự thù nghịch và khinh bỉ của họ. Với ơn Chúa, ta có thể làm được mọi sự.
Nhật ký 1621. Ngày 1 tháng 3 năm 1938, ngày hồi tâm. Trong giờ nguyện gẫm, tôi học được một điều là hãy ẩn mình sâu kín hết sức trong trái tim Chúa Giêsu. Hãy chiêm ngắm cuộc khổ nạn thảm thương và đi sâu vào các tâm tình của Thánh Tâm Chúa đầy thương xót đối với các tội nhân. Để này xin ơn thương xót cho họ, tôi sẽ hủy mình trong từng giây phút bằng việc sống theo Thánh Ý Chúa.
Nhật ký 1622. Trong suốt mùa chay này, lạy Chúa Giêsu, con là một tấm bánh trong tay Chúa. Xin Chúa hãy dùng con để đến với các tội nhân. Chúa cứ yêu sách bất cứ điều gì Chúa muốn. Không còn hy sinh nào là quá lớn lao đối với con nữa, giữa lúc các linh hồn đang nguy ngập.
Nhật ký 1623. Tôi đã dâng các thánh lễ và hiệp lễ trong cả tháng này để cầu cho cha Andras. Xin Thiên Chúa ban cho ngài được hiểu biết sâu xa hơn về tình yêu và lòng thương xót của người.
Nhật ký 1624. Tháng này, tôi sẽ thực hành ba nhân đức mẹ Thiên Chúa đã khuyến dạy: khiêm nhượng, trong sạch và mến Chúa, bằng sự chấp nhận Thánh Ý Thiên Chúa với lòng suy phục thẳm sâu trong tất cả những gì người gửi đến cho tôi.
Nhật ký 1625. Ngày 2 tháng 3 năm 1938, tôi khởi đầu mùa chay thánh này theo cách Chúa Giêsu đã muốn. Tôi hiến mình tận tuyệt suy phục Thánh Ý Chúa và yêu mến đón nhận tất cả những gì người gửi đến. Tôi không thực hiện được các hành vi khổ chế vì sức khỏe quá yếu ớt. Cơn bệnh lâu ngày đã hoàn toàn bào mòn sức khỏe của tôi. Tôi đang kết hợp với Chúa Giêsu trong đau khổ. Khi suy ngẫm về cuộc thương khó thống khổ của người, các đau khổ phần xác của tôi được dịu lại.
Nhật ký 1626. Chúa phán với tôi:
suốt mùa chay này, cha sẽ đưa con vào trường học của cha. Cha muốn dạy con cách chịu đau khổ.
Tôi thưa lại: lạy Chúa, với Chúa con sẵn sàng chịu mọi sự. Và tôi được nghe lời này.
Con được uống từ chén cha uống. Hôm nay cha ban cho con đặc ân cá biệt này. Nhật ký 1627. Hôm nay tôi được cảm nghiệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu nơi toàn thân, và Chúa cho tôi biết có một số linh hồn được hoán cải.
Nhật ký 1628. Trong thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, và người phán với tôi:
hỡi học trò của cha, con hãy có một đức ái cao cả với những người làm con đau khổ, con hãy làm lành với những người ghét con.
Tôi đáp lại: lạy tôn sư của con, Chúa thấy quá rõ con không cảm thấy thương yêu họ chút nào, và điều ấy làm con phiền não. Chúa Giêsu trả lời:
không phải lúc nào năng lực của con cũng có thể kiểm soát được các xúc cảm. Con sẽ nhận ra mình có đức ái nếu sau khi chịu phiền toái và chống đối, con vẫn không mất bình an, nhưng cầu nguyện và ước muốn điều lành cho người đã làm con đau khổ. Nhật ký 1629. Giêsu Maria Giuse. Con là tấm bánh trong tay Chúa. Lạy Chúa Giêsu, đấng tạo hóa và Thiên Chúa của con, thầm lặng, ẩn khuất, không mỹ miều hay hấp dẫn, bởi vì mọi vẻ đẹp linh hồn con đều ẩn sâu bên trong. Con là tấm bánh trong tay Chúa. Ôi linh mục thần linh, xin hãy sử dụng con tùy ý Chúa. Lạy Chúa, con hoàn toàn suy phục thánh ý Chúa, bởi vì đó là ánh sáng và là đồ trang sức của hồn con. Còn như tấm bánh trắng trong tay Chúa, ôi lạy Chúa, con van nài Chúa hãy biến đổi con trong chính Chúa. Ước chi con được hoàn toàn ẩn khuất trong Chúa, được khóa chặt nơi trái tim từ ái Chúa như trên thiên đàng. Còn như tấm bánh trong tay Chúa, ôi linh mục đời đời, ước chi tấm bánh mình còn che khuất con khỏi mắt người đời. Ước chi chỉ có ánh mắt Chúa đo được tình yêu và lòng sùng mộ của con, bởi vì trái tim con luôn được kết hợp với thánh tâm Chúa. Con như tấm bánh tiến trong tay Chúa, ôi đấng trung gian thần linh, và con cháy trên bàn thờ sát tế, được nghiền tán nhờ đau khổ như những hạt lúa mì. Và tất cả là cho vinh quang Chúa, cho phần rỗi các linh hồn. Con là tấm bánh ở trong nhà tạm trái tim Chúa. Con sống một đời say đắm trong tình yêu, và không sợ gì chốn dương gian, vì chính Chúa là khiên thuẫn, là sức mạnh, là sự bảo vệ cho con. Con là tấm bánh được đặt trên bàn thờ trái tim Chúa, để cháy mãi mãi bằng ngọn lửa yêu đương. Vì con biết chỉ vì tình thương mà Chúa đã nâng con lên, con xin quy hướng mọi ân huệ và ân sủng về vinh quang Chúa. Con là tấm bánh trong tay Chúa, ôi thẩm phán và cứu độ con. Trong giờ phút cuối cùng cuộc đời con, xin ân sủng toàn năng Chúa đưa con đến mục đích cuộc đời. Nguyện lòng lân tuất Chúa trên chiếc bình thương xót được rạng sáng. Nhật ký 1630. Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố những năng lực hồn con để kẻ thù không kiếm chác được gì. Không có Chúa, con chỉ là sự yếu đuối. Không có ơn Chúa, con là gì nếu chẳng phải là một vực thẳm khốn cùng. Nỗi khốn cùng là sản nghiệp của con.
Nhật ký 1631. Ôi thương tích tình thương nơi trái tim Chúa Giêsu, xin che giấu con nơi thẳm sâu trái tim Chúa, như một giọt máu của chính Chúa, và đừng bao giờ để con thoát ra ngoài. Xin Chúa hãy đích thân khóa chặt con thật sâu trong Chúa, và dạy con biết yêu mến Chúa. Ôi tình yêu hằng hữu, phải chăng Chúa tạo dựng linh hồn con với khả năng biết đáp đền tình yêu Chúa? Ôi tình yêu hằng sống, xin làm cho con có khả năng say yêu Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Kitô, một ánh nhìn của Chúa mà thôi, đối với con còn quý giá hơn ngàn thế giới, hơn cả chính thiên đàng. Lạy Chúa, Chúa có thể làm cho linh hồn con thấu hiểu Chúa là ai. Con biết và tin Chúa có thể làm được mọi sự, nếu Chúa đã đoái thương ban mình Chúa cho con quảng đại như vậy, thì con biết Chúa còn có thể quảng đại hơn nữa. Xin đưa con vào mối thân tình với Chúa hết sức có thể theo tiềm năng bản tính con người.
Nhật ký 1632. Giêsu Maria Giuse, những khát vọng của trái tim con lớn lao, bao la đến độ không gì có thể lấp đầy vực thẳm trái tim con. Ngay cả những vật đẹp xinh nhất quy tụ lại từ khắp thế giới. Đối với con cũng không thế được Chúa, dù chỉ một phút giây. Ôi lạy Chúa, rảo mắt, con nhìn khắp gian trần, không gặp được tình yêu nào như tình yêu của trái tim con. Do đó, con nhìn vào cõi đời đời, bởi vì thế giới này quá nhỏ bé đối với con. Trái tim con đã khát khao tình yêu đấng hằng sống. Trái tim con cảm nhận mình là đứa trẻ hoàng tộc, nhưng đang ở chốn lưu đày, đất lạ. Con biết lâu đài thiên quốc mới là quê hương, chỉ ở nơi đó con mới cảm nhận là quê hương. Lạy Chúa, chính Chúa đã lôi kéo hồn con về với Chúa. Lạy ngôi lời hằng hữu, chính Chúa đã ghé xuống với con, bằng cách cho con hiểu biết sâu xa về Chúa. Này đây, mầu nhiệm tình yêu Chúa đã dựng nên con. Tình yêu trong sạch đã làm con nên mạnh mẽ can trường. Con không sợ dù luyến thần hay quyền thần với thanh kiếm trong tay, và con thanh thản vượt qua những chỗ người khác run sợ. Vì có gì mà phải sợ nơi có tình yêu hướng dẫn. Rồi bỗng nhiên, mắt hồn con được nhìn thấy Chúa. Ôi Chúa Giêsu Kitô chịu treo trên thánh giá. Đây tình yêu của con, với người con sẽ nghỉ trong phần mộ. Đây lang quân của con, Thiên Chúa cao vời của con. Đến đây, nhật ký để trống một khoảng.
Nhật ký 1633, ngày 10 tháng 3 năm 1938, tiếp tục đau khổ phần xác. Tôi đang ở trên thập giá với Chúa Giêsu. Vào một dịp kia, mẹ bề trên Irene nói với tôi: "Này chị, thật là điều nghịch đức ái về phía chị. Chị ăn thức gì đó rồi chị đau đớn, làm phiền giấc ngủ đêm của người khác." Tôi biết rõ những cơn đau này là do phần ruột, chứ không phải do thức ăn. Bác sĩ Silbert cũng nói như thế. Những cơn đau này là do thể tạng, hoặc đúng hơn là một cuộc viếng thăm của Chúa. Tuy nhiên, sau lời nhận định ấy, tôi quyết định âm thầm chịu đau khổ và không xin giúp đỡ, bởi vì cũng chẳng được gì. Tôi thổ ra tất cả những thuốc men người ta cho tôi uống. Không ít lần, tôi đã cố xoay sở để chịu đựng những cơn đau mà chỉ mình Chúa Giêsu biết được. Những cơn đau dữ dội và kịch liệt đến độ làm tôi bất tỉnh. Khi chúng làm tôi bất tỉnh, tôi ướt sũng mồ hôi lạnh, rồi sau đó chúng mới bắt đầu dịu bớt dần dần. Đôi khi chúng kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn nữa. Lạy Chúa Giêsu của con, nguyện thánh ý Chúa được nên chọn. Con xin chấp nhận mọi sự từ tay Chúa. Nếu trong tình yêu, con đã đón nhận ánh sáng và những lần xuất thần đến độ quên hết những gì đang xảy ra chung quanh, thì con cũng phải chấp nhận trong tình yêu những đau khổ làm con ngất xỉu mới phải. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 45 và kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.